trên tiêu liệt về tổ sư Khai Sơn tạo từ chùa Hoa Lâm. Kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta gặp nhau lần thứ hai tại kỳ tu một ngày khóa tu an lạc chúng ta ở tại chùa Hoa Lâm này. Và tôi được biết là có quý vị Phật tử từ ở bên Phương Lâm có qua một vài vị ở đây. Và quý vị biết là chùa chúng ta là có hệ phái của Bắc Tông, nên ta thấy tên chùa Hoa Lâm thôi là ta thấy biết là hoa, tức là hoa sen, lâm rừng là rừng hoa rồi. Tức là chúng ta từ cái hệ phái của Bắc Tông thì truyền mạnh nhất bây giờ là Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Tức là thời phân chia tông phái của nhà Phật, hồi Đức Phật còn tại thế thì tùy duyên Ngài giác ngộ Trần Hồng, nghĩa là ai có duyên gì thì Đức Phật dạy cho đúng cái nhân duyên đó để mà tu hành, để đi đến quả vị giải thoát. Cái mục đích của người tu á quý vị, là chúng ta thoát khỏi, cái thứ nhất là thoát khỏi cái tâm phàm phu, tức là tâm cố chấp của chúng sanh. Thứ hai là chúng ta thoát khỏi cảnh giới đau khổ. Có hai nơi mà chúng ta cần phải giải thoát. Thứ nhất á, là thoát khỏi cái phàm tâm. Tại sao chúng ta lại thoát khỏi phàm tâm của mình? Đâu quý vị? Chính cái phàm tâm đó là cái mà gây cho chúng ta đau khổ nhất á, là phàm tâm mà trong kinh nhà Phật gọi là tình trần đối với chúng sanh hữu tình. Chúng sanh á, có hai loại chúng sanh, một loại chúng sanh vô tình và loại chúng sanh hữu tình. Sanh á, là sống, nhưng mà sống không có tình. Còn một loại sống có tình. Như vậy á, vậy là ông chồng con ông vô tình quá thầy ơi. Cấp này ông nhìn con ông không có tình có nghĩa chứ ông vô tình quá. Như vậy thì ông từ loài chúng sanh hữu tình mà ông chuyển qua loài chúng sanh vô tình, không phải quý vị. Ông vẫn là loài chúng sanh hữu tình, nhưng mà có lúc mà ông có, lúc ông không. Lúc á, thì ông có với mình á, thì không có tình với người khác. Bây giờ ổng có tình với người khác thì ổng không có tình với mình, chứ không phải là ổng vô tình. Ổng có tình đấy, nhưng có tình với người khác, chỉ còn phải trừ vợ ra thôi. À, quý vị, như vậy thì loài chúng sanh đó là loài gì? Chúng sanh cũng là hữu tình đấy, chứ không phải là vô tình. Như vậy vô tình là gì? Chúng sanh tức là có tồn tại trong cuộc sống. Sanh là sống mà, có tồn tại cuộc sống nhưng mà không có tình trần. Vậy tình trần là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là hơn, là thua đó. Đó gọi là tình trần. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, nghe câu người ta nói vậy. Đó là chúng sanh hữu tình đó. Biết sợ, biết thương, biết yêu, biết quán, biết buồn, biết giận. Như vậy là mình là hữu hay vô tình? Mình á, mình là chúng sanh hữu tình. Mình biết thương, biết yêu, biết sợ, biết buồn, biết giận, biết ghét, thì chúng ta là chúng sanh hữu tình. Như vậy thì những loài chúng sanh vô tình nó cũng sống gì không? Cái gì như cây cối cỏ nè, không cái gì mình chặt nó đâu có sợ, nó đâu có la, nó đâu có buồn, nó đâu có ghen. Thì đó, đó là chúng sanh, đó là chúng sanh vô tình. Hoặc giả là tình trần yếu, có nhưng nó yếu hết lắm, đâu có bao nhiêu hết. Tình trần càng mạnh á, chừng nào thì lại khổ đau. Nấy khổ đau là gì? Là cái bất như ý của tâm. Hòa Thượng Thanh Từ á, Ngài nói khổ đau là bất như ý của tâm. Ý của tâm mình như thế nào đó quý vị, thì nếu nó đúng gì hết thì không có khổ đau. Nhưng mà ý của tâm mình như vậy, nhưng mà nó không theo cái ý của tâm mình, thì mình gây ra khổ đau. Như vậy thì ý của tâm á, đó là tình trần á. Vì cái tình trần là cái tâm của mình nó bị những cái đó làm cho chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta chán nản lắm vậy. Thầy, con nó quậy, con chán lắm thầy.
chắc con đi tu chán lắm, sống
chồng tối ngày nhậu không làm muốn chết luôn, không tiếp đồng bạc nào chứ.
Con chán lắm phải nhậu không
à. Bắt đầu nha, khổ, chúng sinh đang đau khổ mà cái gì. Người thì khổ theo một kiểu khác nhau. Người có chồng quậy á thì khổ vì ông chồng. Người có con quậy thì khổ vì con. Người có công việc nhiều khổ với công việc nhiều. Người không có công việc gì thì lại khổ với cái job lịch của mình á, có nghĩa là cái thất nghiệp của mình á. Khổ với cái thất nghiệp. Người có nhà khổ với cái nhà. Người không có nhà khổ với cái nhu cầu có nhà. Vậy rồi rồi vậy. Vậy có nhà không khổ, không có nhà cũng khổ. Có cái nhà thì bắt lo cho nhà, lao nhà, bảo vệ nhà, giữ nhà, tài sản của nhà, lo lắng nó, bận tâm với nó, buồn vui hờn giận với nó. Nhưng mà không có nhà ở ngoài đường, bắt đầu mong mỏi có nhà, tức là nhu cầu muốn có nhà, bắt đầu khổ. Trời ơi khổ quá, thầy ơi làm muốn chết luôn mà ở nhà mướn không, làm muốn chết luôn, mua không nổi cái nhà. Có gì thấy không? Vậy thì cái ông kia có nhà ông cũng khổ muốn chết vì cái nhà, mà người không có nhà cũng mà khổ muốn chết vì cái không có nhà. À có gì, đó là chúng sanh hữu tình, chúng sanh hữu tình. Như vậy thì mình bị cái gì ràng buộc? Bị cái nhà nó ràng buộc, bị không có cái nhà nó ràng buộc. Có chức thì bị chức ràng buộc, có con bị con nó ràng buộc, còn không có con bị có cái không con nó ràng buộc. Có nhiều người không có con quý vị ơi, đi bắt đầu xin à lại chùa đầu á là xin con nam mô quý vị đập Phật Quan Âm Bồ Tát từ bi cứu khổ cứu nạn cho con xin đứa con, không có đứa con nào chứ vậy ha, bắt đầu giấy. Còn á là cái người có con á quý vị ơi, trời ơi con biết đây đó thiệt đó thầy, con bóp mũi hồi nhỏ hết trơn này. Con biết con bóp mũi hồi nhỏ hết trơn, con biết là lớn lên mà thứ cái đồ mà nó bất hiếu, cái đồ mà quậy quạn, đồ mà cãi cha cãi mẹ, con bóp mũi hồi nhỏ lên. Nó khổ quá thầy ơi. Có mấy thằng con trai á thì nó khổ phải rồi, tới mấy nhỏ con gái nè. Gã nó tuốt ở nước ngoài nó tới giờ nó bỏ chồng nó về nó làm đóng tới ngày đi chơi không, nó quậy không. Chịu không nổi luôn, gã tới Đài Loan luôn đó. Không có gì, gã Đài Loan rồi về giờ nó bỏ chồng Đài Loan về Việt Nam, về Việt Nam nó quậy không, đi chơi sáng ghim vũ trường gì không mà thầy ơi, khổ dữ lắm thầy ơi. Không biết là khổ gì, thôi tu đi bỏ đi gì đâu mà hơi đau khổ. Thầy không có con thì đâu có biết, có con thì thầy mới thấy. Nên đó chúng ta mới thấy được á, là có con thì cũng than khổ không có con. Tới cái ông không có con ông cũng than khổ ông không có con. Tới có chồng quý vị ơi than khổ với chồng dữ dội lắm. Tới không có chồng, có cô Phật tử không có chồng, con có một mình ở buồn lắm này. Buồn là sao không có chồng đi,
không có ai đi nói chứ.
Hồi nhỏ tới lớn nói thiệt không ai đi nói. Nhớ có một lần, một đâu hồi hai mấy tuổi rồi, lần đó cái chảnh chảnh với người ta thất cưới, cưới phải hai cây vàng mới gả. Ta nghèo muốn chết, thất cưới hai cây vàng, nó trốn đâu mất biệt luôn. Tới giờ lần một tới giờ luôn hối hận luôn. Bây giờ cho không, năm mấy gần 60 rồi, ai rước nữa. À quý vị, hồi đó ai biểu làm giá làm hẹ với người ta chị. Không có gì, hai mấy tuổi còn làm giá làm hẹ với người ta, còn giờ năm mấy tuổi gì còn mình. Không có gì, buồn lắm thầy. Con nghĩ tới cái lúc á mà bệnh vô bệnh viện không ai lo, sao con buồn quá trời luôn thầy. Con giờ không biết làm sao nữa, giờ kiếm đứa con nuôi mà con gặp cái bà kế bên nhà con nó nói con nuôi nó quậy hết của hết cải, con sợ quá con không dám nữa. Rồi xong luôn. Không có gì, còn cách hay lắm. Hỏi cách gì? Đi tu luôn. Còn cách nào nữa giờ? À, quý vị thông minh nha, đợi chàng là cho chàng phát tay nha. Mới có vớt bên đây cái, vớt bên kia cái là biết là xuống tóc rồi phải không? đó, nghề nghiệp luôn ha. Đó, quý vị thấy không? Có chồng thì khổ vì chồng, không có chồng khổ cảnh không có chồng. Có con khổ vì con, không có con khổ cảnh không có con. Có quyền khổ vì cái quyền lực của mình, không có quyền lực khổ vì cảnh làm lính. Đó, gì? Nhưng mà thôi mình túm lại đi. Khổ, cuộc đời là khổ mà. Nên đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly thân người, sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Yeah, khổ. Ai cũng vậy chứ, quý vị, có cũng khổ, không có cũng khổ à. Chạy đường trời. Yeah, quý vị, chạy đường trời, chạy đường nào? Trốn đi. Yeah, quý vị, khổ không có trốn. Khổ tại vì khổ nó hiện diện ở đâu mà trốn? Phải vì khổ hiện diện ở chùa, ở nhà, không thèm đi chùa lấy gì khổ. Nếu khổ ở nhà, trốn vô chùa lấy gì khổ. Nhưng mà khổ nó không có nằm ở nhà, nó không nằm ở trong chùa, mà là khổ tâm. Tâm con nó khổ, con khổ tâm lắm thầy ơi. Vậy thì khổ tâm, mình thì mình đem cái tâm, trốn vô chùa tâm nó còn nguyên ở đây à, về nhà tâm còn nguyên ở đây à, trốn đi ra Đà Lạt tâm cũng còn nguyên ở đây à. À, quý vị, xuống địa ngục tâm còn nguyên đây, lên trên trời tâm cũng còn nguyên đây à. Đó, quý vị, khổ tâm. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy là mình khổ tâm không? Khổ tâm gì thì muốn hết khổ tâm thì lấy cái tâm mình ra. Đó, quý vị, nó khổ gì cái gì phải quá giải cho nó cái đó. Khổ tức là sánh trong cảnh giải thoát mà sanh tâm ràng buộc đó. Ràng buộc, lo lắng, buồn phiền, hệ lụy với tất cả những cái xung quanh ta sanh ra cái tâm đau khổ. Như vậy thì người ta nói là không có giải thoát đó. À, quý vị, ràng buộc rồi, không có giải thoát. Bị là thế gian này nó cột chặt rồi, mà nhà Phật gọi là kiết sử. Cột chặt, bị cột chặt rồi. Con cột chặt, chồng cột chặt, cơm áo gạo tiền cột chặt. Không có cơm áo gạo tiền thì nghèo đói nó cột chặt. Không có con á quý vị thì cảnh cô đơn nó kẹp chặt. Không có chồng á quý vị là cảnh á là cô độc nó cột chặt. Nói chung có cũng bị cột, không có bị cột, tóm lại bị trói buộc. Như vậy nó trói buộc ở đâu đây? Nó nằm đây nè, nằm đây nè. Quý vị, mình sao mình phải giải phóng nó ra, giải phóng nó ra, giải phóng tư duy ra. Nha quý vị, khổ này nó không phải nằm ở chỗ ở chùa ở đâu. Nên có nhiều người sai lầm, ở nhà khổ quá quý vị, đi lụi vô chùa, trốn vô chùa, xuống bếp làm công quả, lỡ quý vị lặt rau có một con sâu ghi luộc á, thì cô mà thủ lĩnh ở nhà bếp đó quý vị nhìn thấy con sâu cái bắt đầu quý vị ơi bà la sát nhập vô. Ở nhà chắc là tử thơ lắm hả, lặt rau để sâu giống cho mấy thầy ăn, sát mạng chúng sanh, ẩu tả, trời ơi chửi nát ta chân. Bắt đầu quý vị ơi khóc từ nhà bếp khóc ra tới ngoài trước lộ, cởi áo ra, áo chàng cởi áo ra dậm lên, thề nghỉ đi chùa. Nà, tính đâu ở nhà khổ muốn chết rồi vô tới chùa, tính đâu lòng từ bi thương yêu, vô đây chửi không à, mắng không à, nghỉ thề. Nam mô Phật. Ở nhà cũng khổ, đi vô chùa cũng khổ. Nói chung thế gian là khổ, nên Đức Phật dạy rằng ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi còn chạy đường nào. À, quý vị bỏ chùa không khổ sao? Quý vị thấy con Lan nó vô chùa không? Thất tình điệp đi vô chùa không? Tính đâu chùa nó giải thoát hả? Đi vô chùa người ta lên tụng kinh, ở dưới này đắp hai cái nấm mồ con mà khóc than kể lễ. Nha quý vị thấy không? Có coi chùa Tuần Lan và Điệp chưa? Người ta thì ta tụng kinh sám hối chánh điện á, còn mình trốn ra ngoài sau hè đắp mồ ngoài á. Mà kể lễ đó, anh Điệp ơi mà anh lên chúng thành đô nhà xe rực rỡ. Nên anh nắm anh xa anh mê anh mộng, anh còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ ở trong chùa. Quý vị chết chưa? Quý vị đi tu, quý vị ta lên tụng kinh, còn mình ở ngoài mà cứ mong nhớ kỷ niệm xưa không à. có gì rồi á, ở đó mà buồn mà sầu mà khổ. Vậy thì đâu phải là cái cảnh làm cho chúng ta hết khổ, mà đâu phải cảnh làm ta khổ. À, có gì vậy thì khổ do gì? Khổ do tâm của chúng sanh, khổ tâm mình á. Nên á là các chư tổ chư Phật dạy mình tu phải tu tâm. Tại sao? Tu là tìm ra con đường giải thoát khỏi những cái đau khổ đó đó. Mà đau khổ do trong tâm quý vị, nên chúng ta phải tìm con đường giải thoát từ trong tâm của chúng sanh mà giải thoát ra, chứ không phải tìm trốn chỗ này trốn chỗ kia trốn chỗ nọ. Như vua Trần Thái Tông á, là Trần Cảnh, ngài bị Trần Thủ Độ là chú mình á ép này ép kia, ông buồn quá lên trên núi Yên Tử á, ông trốn nghĩ làm vua, lên chảnh á quý vị, gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng hỏi á là bệ hạ đi đâu đấy, buồn quá sư ơi, buồn triều đình quá, ta lên đây ta tìm Phật chứ dưới gặp toàn chúng sanh trong khổ lắm, ta lên núi ta tìm Phật. Sư nói trời, trên núi làm gì có Phật mà bệ hạ đi tìm, Phật đâu có ở đây, bệ hạ đi tìm, trên núi không có Phật. Rồi ông nào vẫn hy vọng trên núi trên non tìm Phật chảnh đúng cái gì, nhưng nhà lên núi lên non sư là trên núi không có Phật. Ông là gì chứ, tôi hỏi thiệt sư với Phật ở đâu? Ông sư là Phật ở trong lòng người đâu không có gì. Nếu á mà lòng người đâu không có gì lặng xuống, lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra, còn lòng người động loạn bôn ba thì Phật ẩn mất. Chứ Phật đâu trên núi trên non, Phật ở trong lòng người đâu không có gì. Như vậy đó thì nếu Phật ở trong lòng người, người ta mới hỏi tiếp, nếu Phật ở trong lòng người, sao người á ta gian ta trá, Phật ở trong lòng người sao người giết hại nhau, Phật ở trong lòng người sao lại ta chửi nhau, ta mưu đồ chiếm đoạt, Phật ở trong lòng người tại sao người ta tàn sát lẫn nhau, Phật ở trong lòng người tại sao ta mưu sâu kế độc, hạ độc thủ, anh em lập kế giết nhau, bạn bè phản bội. Vậy không lẽ Phật mà giết người ta, Phật phản bội người ta đó không có gì. Chà, cái vụ này kẹt dữ ha, đúng không? Nếu mà lẽ Phật ở trong lòng người đi giác dao gượt người ta, Phật gì kỳ vậy đó không có gì. Phật ở trong lòng người sao mà lẻn lẻn vô chùa ăn cắp đồ chùa, Phật ở trong lòng người sao mà cho dây cắt cổ, không có gì. Phật ở trong lòng người sao mà mạt sát ta, chửi người ta, đánh đập người ta, đó không có gì. Phật ở trong lòng người sao mấy cái vụ án này cướp tiệm tiệm vàng giết em bé rồi đó, bây giờ không giết cha rồi ngoài ngoài mắt đó quý vị, quý vị có coi báo mạng gần đây không? Phật ở trong lòng người đó quý vị, cha cái vụ này bộ căng rồi nha đó quý vị. Như vậy thì chúng ta phải lật kinh sách ra xem thử coi sao mới được rồi nha đó quý vị. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó quý vị, trong bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là chúng ta có hai cái hệ thống tâm. Hệ thống tâm thứ nhất á là vọng tâm, gọi là ma tâm. Hệ thống thứ hai, chơn tâm, Phật tánh, gọi là Phật tâm. Như vậy thì khi nào mà mình theo ma tâm thì mình chửi lộn, mình giết người ta, cướp của, giết người, gian lận, lừa đảo và tất cả các cái. Còn chừng nào mình theo Phật tâm thì bắt đầu từ bi, thương yêu, nói mỏng. Bắt đầu lúc nào theo Phật tâm nè nha, vô vừa tới cổng chùa, A-di-đà-phật, rồi Phật tâm đó, Phật tâm chắc chắn luôn quý vị. Nhưng mà vừa về tới nhà đánh ghen cái cặp hai lưỡi bào vô tay, cái bắt đầu mới thấy ma nó hiện. À, mới thấy không? Ma nó hiện ra, đầu săn hai cái ống quần lên, trợn mắt rồi lên nha, đánh ghen, trời ơi, thấy mấy cảnh đánh ghen hải hùng sương gió luôn quý vị ơi. Từ một cái người mà hiền dễ sợ luôn mà vô đánh ghen quý vị ơi, nói như con cọp á thì vẫn còn hiền, cái người đánh ghen còn dữ hơn cả cọp nè ông quý vị. Nhìn vô một cái nữa, bữa đó có ông thầy đi ngang, đi tụng kinh với ông thầy, đi ngang đó thấy cái cô kia Phật tử đánh ghen. Cả ông là tôi với ông hên quá ha. Hỏi sao hên vậy? mình đi tu không có vợ, chứ có vợ mà nó đánh kiểu này chắc cũng đủ chết. Ông làm mình hên quá. À, quý vị. Chứ mỗi lần tính đi tu không có hên vô chùa ăn tàu hủ không à. Bữa nay nó gặp nó đánh ghen mới thấy hên. Nè quý vị, đi tu hên quá. Chứ không thôi nó vuốt mấy đường cũng đi. Nè không có gì thôi, Nam Mô A Di Đà Phật hên quá. Như vậy á quý vị, chúng ta mới thấy được rằng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm dạy là chúng ta có là chân tâm và chúng ta có tham vọng. Hai cái nó tồn tại song song trong tâm thức của một chúng sanh. Và ở trong di thức học á, ta cũng nói chúng ta cũng có hai cái hệ thống tâm. Một á là tâm sở thiện và một là tâm sở bất thiện. Tâm sở thiện lành á thì dễ dàng đưa cho người ta vào trong thiền định mà buộc lướt qua những sự trói buộc. Còn tâm sở bất thiện á thì đưa ta đến sự vọng động, không có gì và bị đọa lạc cảnh giới. Chúng ta có hai loại tâm. Như vậy thì những cái loại mà thiện và loại bất thiện, ngoài cái tâm sở thiện, tâm sở bất thiện ra, không có gì, còn chúng ta còn có cái tâm vương, có 8 cái tâm vương, của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý, mạt na thức, dạ lại gia thức. Nó thiện hay là bất thiện là khi nó tiếp xúc với cảnh trần thì nó mới sinh ra, lúc đó sinh ra thiện hoặc là bất thiện. Ví dụ con mắt mình nhìn thấy sắc đẹp, khởi tâm thương yêu bắt đầu chiếm đoạt, tâm đó tâm thiện ác, bắt đầu tâm ác nha. Nhưng mà mình thấy người ta ăn mài, mình thương quá mình lấy tiền mình cho, khởi lên tâm gì? Tâm thương yêu, tâm thiện, giúp đỡ. Như vậy thì khi mà người ta tiếp xúc với cảnh trần thì mới sinh ra tâm thiện hoặc là bất thiện. Nên á là chúng ta thấy là hai cái bài kinh mà đang nói về tâm, một bài kinh Thủ Lăng Nghiêm đó quý vị, một bài kinh gọi là kinh A Tỳ Đàm, tức là Thắng Pháp Tập Yếu Luận, người ta nói là di thức học về bát thức tâm dương, đang nói về tâm của con người khi nó sanh ra như thế nào, nó diệt đi như thế nào, cái gì làm cho chúng ta đau khổ. Vì cái mà đau khổ không phải nằm ở ngoài tướng của chúng sanh. Vì mình đổ thừa á, chồng con làm cho con đau khổ, mình đã lầm rồi quý vị, ông chồng không làm cho mình đau khổ. Mà chính cái không chấp nhận ông chồng đó mình mới đau khổ. Đứa con không làm cho chúng ta đau khổ, mà chính cái không chấp nhận hành động của đứa con đó chúng ta mới đau khổ. Nếu đứa con làm cho chúng ta đau khổ thì hồi mới sanh cái mặt nó ra là mình thấy khổ rồi sao mình vui chứ vậy. Nếu ông chồng chúng ta làm ta đau khổ thì mới nhìn, mới quen ổng ngày đầu tiên là mình thấy mình buồn rồi, chứ sao mà mới quen ngày đầu tiên mình phơi phới trong lòng vậy. Hẹn nhầm khi nó dốc má nữa, bữa nay con đi học sớm à, học thêm nha má, ai giờ hẹn với gốc me. Quý vị thấy không? Vậy đâu phải ông chồng làm mình đau khổ, mà chính cái hành động của ông chồng làm chúng ta không vừa ý vừa lòng. Hành động hôm qua thì hành động khác nó vừa lòng, hành động bữa nay thì hành động đó không có vừa lòng. Hôm ba qua là hành động chung thủy, bữa nay là hành động phản bội, hai hành động khác nhau. Nên ta không hành bằng lòng với cái hành động của chúng sanh đó, chứ không phải là chúng sanh làm cho chúng ta đau khổ. Vậy thì cái gì không hài lòng? Chính là cái tâm chúng ta không hài lòng. Mà tâm không hài lòng ta ôm cái đó hoài để chúng ta đau khổ thì gọi là cố chấp, giữ chặt những chuyện cũ. Cố là chuyện đã qua cũ đó, chấp là giữ chặt. Giữ chặt những chuyện cũ, những chuyện đã qua, những chuyện rồi có người chuyện 8 năm còn lặp lại nó có gì. Thiệt đó thầy, con hận ông chồng con hận suốt đời. Thấy không? Đó có gì, hỏi làm sao mà giữ gì, tổn thương lắm thầy ơi, tổn thương lắm. Thì con lấy ổng không có một ngày nào con vui hết thầy. Lấy ổng là buồn tới giờ luôn. Sanh ra đứa con chưa có kịp mà biết nói chuyện nữa là ổng bỏ đi theo vợ bé tới giờ luôn. Con hận ổng, con hận suốt đời luôn. Mà chữ suốt nó kéo dài đó. Suốt nó suốt mà suốt kiểu đó là kiểu nó dài lắm mà hận, mà hận hoài đó. Hận suốt đời luôn. Hận hận vậy đó. Quý vị có ghét à, ghét ai mà hận ai mà hận suốt cái đó luôn không? Quý vị, à, quý vị kéo ra kéo suốt luôn là biết là hận từ nhỏ tới lớn, hận tới già tới chết thôi. À, quý vị chính hận ta mà mình khổ, quý vị hận ta mà mình khổ. Cái người bị hận không có khổ, ông chồng mà mình hận ông không khổ. Nhưng mà ở đây bắt đầu thức đêm nha, ngủ ngô lăng qua nó lộn lại, lên ăn cơm nhớ cái mối hận này nó ngang cục tức, nó ngang đây nè, ức quá. Nói thiệt với thầy á, cái mặt con nhỏ đó nó không có gì mà nó so nổi với con, cái tướng của nó cũng không so nổi con là hoa hậu ở lớp con nè, nhỏ nó không có gì đấu nổi con, nó cũng chẳng có giàu hơn con đâu. Con tức, ở tức làm sao, tức làm sao mà ông lại thương nó. Con tức là tức chỗ đó, phải chỉ nó đẹp con, nó giàu con, à, nó có gì hơn con đó là con không tức. Mà giờ cái gì nó cũng thua con, cho lên 3 gram con chấm điểm mà cái gì nó cũng thua, cho nên con tức dữ lắm thầy. À, là cô có thua gì nó sao không thua, ở thua gì thầy, mặt mày mũi lưỡi gì trên dài xuống là con hơn nó hết á, tiền bạc con cũng phà luôn, lấy gì con thua nó. Cô có thua cái, cô có giặt đồ cho ổng không, giờ cái này bận quá thôi mướn người ta giặt. Cô có nấu cơm cho ổng ăn không, bận quá đi ăn quán. Cô có biết á, là ổng cấp này ổng vui cái gì buồn cái gì không, trời ơi con bận quá con đâu có quan tâm. Rồi vậy nghe không quý vị, thấy không, thua người ta rồi. Cái cô kia cấp này giặt đồ cho ổng, cái cô kia là cấp này nấu cơm cho ổng ăn, cái cô kia là lo lắng chăm sóc cho ổng từng ly từng tí. Cô thua chắc chưa, thua chắc mẻm chưa, nghe không quý vị, thua phải đầu hàng luôn á, hơn gì hơn đẹp hơn ta thôi, có tiền hơn ta thôi. Nhưng mà ông chồng giờ đó, ông cũng đâu có cần đẹp đâu, cần tiền gì lắm đâu. Ông giờ ông cũng giàu rồi. Nghe không quý vị, ông cần mấy cái đó đó. Cần thăm hỏi chồng, cần quan tâm chồng, cần lo lắng chồng. Mình cũng có. À quý vị, vậy thua người ta thua chắc rồi còn gì nữa. Không chịu thua, thôi thua chịu đại đi giờ. Nói gì nữa. Nghe không quý vị, thua chắc rồi chứ còn gì nữa. Về nhà nghiên cứu lại, thua nào bổ sung cái đó vô. Bây giờ ông chồng vừa về tới nhà chạy ra ngoài đầu lõ. Anh ơi anh, anh muốn ăn gì muội nấu cho huynh ăn đó. Mới đầu giật lại quá vậy, nó dùng kế chứ mình đừng có bao giờ dạy mà phá tan bành chửi bới gì, chửi ông đi luôn á. À, quý vị nghe ông bà mình nói ông lạc mềm buộc chặt, phải không, chơi cái gọi kêu bằng cái chiêu mà lạc mềm buộc chặt, cái cộng với lạc phơi nắng phơi khô à còn không được, nhúng nước vô cho nó mềm, cột giùm cái xiết. Nó vậy, vừa cột vừa xiết, vừa cột vừa xiết vô. Ông thích cái gì xiết cái đó. À, xiết ăn ngon, nấu cho ăn ngon. Thích chiều chuộng, chiều chuộng. À, quý vị, ông đi ra ngoài, ông thấy trời ơi, đi đâu cũng thua vợ nhà chứ rồi. Bắt đầu ông quay về coi đâu. À, quý vị, đó gọi là tâm lý. À, quý vị, đầu người ta cột đem về. À, quý vị, chứ đừng có lỡ chùa mà xin bùa nữa. Quý cô Phật tử, thầy, có lá bùa cho con, lá khổ lắm chồng. Giờ bé đi luôn, đi mất. Giờ xin lá bùa. Không có bùa nào bằng cái bùa mà lạc mềm cột chặt đó chứ không có gì. Chùa bùa đâu, có kinh không chứ có bùa đâu. Không có gì. Nên chúng ta mới thấy được là cái khổ do trong cái tâm cố chấp của chúng sanh mà gây ra. Tại sao tâm đó cố chấp là tâm gì? Là tâm ma đó, chứ không phải tâm Phật. Nên tâm Phật nó ở tại trong lòng của mình này. Nếu chúng ta thấy được, chúng ta sống với nó. Thấy được mà chúng ta ôm ấp, thấy được mà chúng ta nuôi dưỡng lớn lên nó cái gì, thì ma tâm nó dạt ra hết khổ mà. Tâm Phật không khổ, khổ ra chỗ ma tâm đó. Cái tâm vọng động, cái tâm cố chấp, tâm hẹp hòi, tâm ích kỷ, tâm giận ngần, tâm sân si, tâm quán trách đó quý vị, chính là tâm đó nên mình sanh khổ. À, nên bây giờ mình đi tìm Phật. Rồi mình lên núi, lên non. Như là vua Trần á, lên núi lên non, giống hệt bây giờ mình đi núi đi non quá vậy. Mình tìm Phật, đi đây đi kia tìm Phật quá vậy. Nhưng mà không ngờ Phật ở tại nơi đây đấy. Nên có bài niềm an vui hôm nay có thật như bữa cơm thanh đạm á, dưa cà. À, cái đó bài gì? Bài niềm an vui hay là Phật quanh ta rồi đó. À, quý vị. Như vậy á thì chúng ta mới thấy trong từng hơi thở, từng bước đi, từng tiếng nói, từng giọng cười của chúng ta. Nếu mà chúng ta thấy được tâm Phật của mình mà mình đem ra mình sống với tâm Phật mình thì tự nhiên á là mình giải thoát, tự nhiên á mình giác ngộ, à tự nhiên mình hết đau, hết buồn, hết hờn, hết giận, à nghe không quý vị? Chớ nếu bằng không mình ôm cái tâm giận vô cái nó tức anh ắt anh ắt thôi. Người nào giận thử cái quý vị, nó trào máu lên tức anh ắt ăn không có được, ngủ không có được, nghe không quý vị? Mà giận mà buồn ta có quý vị ơi, buồn 2-3 ngày thôi tóc nó bạc trắng, còn giận ta 2 mắt nó thâm quầng, đen thui vô à. Mà da mình nhất là thức đêm quý vị, nó khô khốc rồi, nhìn vô mặt mình muốn quải muốn chết nữa, nhìn vô thấy khô héo như cây mà thiếu nước vậy đó, nghe không quý vị? Đó là giận, là hờn ta, đó là sống với tâm ma đó nha. Mình sống với tâm Phật cái mình quan hỷ, cười vui, nghe không? Quan hỷ từ bi, hỷ xả, khoan dung, độ lượng, tha thứ, nghe không quý vị? Giúp đời, hy sinh cho tất cả muôn loài, không hy sinh gì cho mình nữa quý vị. Như cuộc đời của Đức Phật đã từng trải qua, ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. À, quý vị, tất cả các cái bá tánh giờ khổ quá, bây giờ mình đã tìm ra con đường cứu khổ cho bá tánh, cứu khổ cho nhân sanh. Đó là con đường mình trở về với tâm Phật của mình. À, quý vị, như vậy thì đồng mình đi nha, tìm Phật. Như vậy, nãy giờ chúng ta nói là Phật ở đâu? Đâu Phật đâu xa đâu, nhà sư viên chứng nói là Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người thôi. À, quý vị, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta phân tích nhau đề tài này quý vị, để chúng ta giải phóng. Nếu ta trở về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải tìm về được cho bằng được cái tâm Phật của mình. Nếu mà mình tu tập, phải trở về bằng được cái chân tâm Phật tánh của mình. Nếu mà chúng ta đi đâu, ta làm gì mà ta sống với tâm Phật, làm tâm Phật này, thì thảnh thơi lắm và công đức vượt muôn trùng vạn dặm luôn quý vị. Không ai có thể sánh so được, so sánh được với chúng ta. Đó, nếu mà ta có cái tâm Phật này, nhìn thấy tâm Phật, sống với tâm Phật, không có gì làm theo hạnh Phật ở trong lòng, không có Phật nào có gì. Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với chiều nay với đề tài được mang tên Phật ở trong lòng người. Có cái ông đó, ông đi tìm đạo quý vị, ông bên Tây Tạng qua đây ông tìm, ông đi tìm Phật. Đâu quý vị, mình á thì qua mấy thầy sư bên Tây Tạng á, qua đây quý vị, như Nhiếp Chính Vương, như các cái vị mà dòng Rupa. Đâu quý vị, qua đây á mình bắt đầu quý vị, mình tìm tới quý vị. Mỗi khi ông thầy nào mình đã đi giảng hay gặp quý vị hòa thượng luôn đó đi giảng, đạo tràng chưa chắc được 200-300 người đâu. Tối đa 400 người trừ đạo tràng của Hoằng Pháp thôi. Còn nhiêu le que. Còn quý vị ơi, vừa rồi á Nhiếp Chính Vương mà đi ra Đà Nẵng cái mấy ngàn, vô Sài Gòn mấy ngàn, bắt đầu người ta quy y quý vị, quy quá trời luôn. À vậy đó, người ta quy y, quy y rồi quy lại, có nghĩa là chê ông thầy mình dở á. Vì đâu quy y rồi quý vị, tự nhiên giờ quy y lại là thẻ quy y mới. À quy y lại quý vị, quý vị đừng làm vậy. Quy y Tam Bảo rồi, Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là gì? Phật là giác giả, ta trở về tánh giác bên trong và bên ngoài của mình. Bên ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, bên trong là tánh giác của mình, tức là tâm Phật của mình. Quy y Pháp là quy y kinh điển của nhà Phật, là trở về, là nương tựa, là làm theo kinh điển của nhà Phật, làm theo dòng tâm Pháp của mình, có nghĩa là cái hiểu biết thực tướng của dạng Pháp của mình làm theo. Quy y Tăng là thập phương tăng, các vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ đâu phải người nào đâu. Quy y Tăng là quy y tập thể, các vị tỳ kheo thanh tịnh đã quy y tập thể rồi, giờ còn lại quy y thêm người. Có nghĩa là chúng ta đi tìm Phật, quy y người này nè, nó lại giỏi hơn thầy của mình. Người này ở nước ngoài về, đâu phải chỗ đó đâu. Cái chỗ gì quý vị? Cái chỗ là mình tu tập, chứ đâu phải là cái chỗ quy mười phương chư Phật, mười phương Pháp, mười phương Tăng mà. Nếu quy ông thầy của mình mà ông thầy của mình không còn khả năng dạy mình, ông thầy của mình qua đời, hoặc là mình xa thầy, thì mình có quyền y chỉ sư, nhưng không có quyền quy y lại. Hai này khác nhau. Y chỉ sư là gì? Là mình thọ pháp của người ta để mình tu tập, là một thầy sau ông thầy của mình, là thầy y chỉ, chứ không phải là thầy bổn sư. Do đó bây giờ mình quy y có nghĩa là nhận bổn sư mới, có nghĩa là bác bỏ ông bổn sư cũ, đúng không? nhận bổn sư mới có nghĩa là bác bỏ bổn sư cũ, quý vị. Quá trời người ta bác bỏ bổn sư cũ luôn. À, quý vị. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta sống không có tình, không có nghĩa đâu quý vị. Ông thầy mình đã hướng dẫn cho mình bao nhiêu năm nay tới thành người Phật tử, tự nhiên gặp một cái vị nào đó cao tăng thạc đức mình bỏ ông thầy mình, vậy mình còn tình còn nghĩa không? Nào quý vị, không tình không nghĩa là sao tu? À, quý vị, đâu phải là chỗ quy y đâu. Mình đã quy tâm bảo rồi thì thôi được rồi. À, quý vị, còn bây giờ các ngài qua đây mình thọ pháp, mình y chỉ sư thôi, mắc gì phải quy y? À, quý vị, quy y có nghĩa là mình bỏ, không chấp nhận thầy mình nữa. Tại mình giờ là dẹp bên rồi, giờ quy y ông thầy mới. À, quý vị, như vậy là chúng ta coi chừng mình bị không có xác đáng. Nè, rồi quy y xong ông thầy cũng về nước đã mất tiêu rồi. Đó, ở đây đi theo ông thầy mình tiếp. Mình thấy có vấn đề chỗ này nè. Tự nhiên qua mình bác bỏ ông, bữa nay mình đi theo ông tiếp. Nào quý vị, như vậy thì ông thầy mình nghĩ gì? Ông nghĩ gì đây? Hôm qua đệ tử mình bỏ, mình đi theo người khác, có giấy có tờ có má để ở nhà luôn, chân lên. Hồi xưa quý ông thầy mình á, cái phải quy để tuốt tủ á, bữa nay quy ông thầy ngon lành để photo bự ra để trên á, mà giờ cũng đi theo ông thầy mình. Vì quý vị cầu cái gì? Cầu danh đó, mình cầu danh á, chứ không phải là mình quy y để mình cầu pháp đâu. Cầu pháp với cầu danh khác nhau, cầu pháp có pháp đâu cầu. Tại vì có dạy mình được gì đâu, qua đây quy y xong ta về mất rồi dạy gì? Đâu quý vị, các vị đó có đủ pháp để dạy mình nhưng không có cái cơ hội để dạy. À, quý vị có dạy được gì đâu, mà chính ông thầy mình mới dạy mình đây nè. À, quý vị, nên quý vị đừng có làm vậy, làm vậy tổn thương thầy mình. À, quý vị, ông dạy mình nhỏ tới lớn hồi quy y tới giờ, quý vị cái nào cũng Phật pháp không, tuy là các cái vị cao tăng thật đức ở nước ngoài về về mình vẫn tôn kính tôn trọng mình y chỉ thôi, có nghĩa là cầu pháp tu tập thôi, chứ không được bỏ thầy mình mà quy y kiểu đó. Ta nói mình đó là dám nói lớn, hiểu không? Được, tổn thương được, làm gì không được. À, nên ông ta Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người, chứ đâu phải Phật mình quý ai mình mới thành Phật. Ngày xưa quý vị, vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông Đề Bà Đạt Đa anh em chú bác với Đức Phật, ông quý Phật làm đệ tử Phật đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng ông ham danh lợi, ham sự cung phụng của người khác, nên ông đã kêu Phật nhường cái vị giáo chủ lại cho ông. Và Đức Phật không nhường, ông dám lấy đá ông lăn xuống trong triền núi để ông giết Phật á, làm cho Phật chảy máu. Ông dùng con voi trận của vua A Xà Thế cho uống rượu vào, thấy Đức Phật y đến nữa ông mở ra cho nó dẫm nát thân Phật. À, quý vị, nhưng cuối cùng mộng không thành, làm sao mà có thể giết được Phật? Quý vị, làm Phật chảy máu quá lắm rồi, chư thiên người ta đỡ hết, chưa nói Đức Phật có thần thông đó, chư thiên người ta cũng đỡ hết à, thì làm sao mà có thể hại Phật được? Do đó ông bị hai cái tội trong ngũ nghịch đại tội, giết cha giết mẹ giết A La Hán, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già. Ông bị hai cái tội lớn là làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, ông bị hai tội đó, ông đọa xuống địa ngục hai A Tăng kỳ kiếp. Một A Tăng kỳ vô số đại kiếp, một đại kiếp á thì bằng 4 chung kiếp, một chung kiếp thì bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Ông đọa xuống địa ngục. Nên quý vị ơi, cái nào mà xuống A Tỳ thôi, chạy chạy te đi. Xuống đó lâu lắm, lên không có nổi đâu. Giết cha giết mẹ, thấy không? Chú vị ngoài miền Bắc đó quý vị, giết cha giết mẹ đó, giết hai người lúc luôn. Do chơi game online không có tiền về nhà xin ta nhằn nhằn sao mà rút dao đâm đó. Đó quý vị, như vậy đọa xuống địa ngục 2A tăng kỳ kiếp nha. Đó quý vị, trái đất này rã tới trái đất khác rã còn nguyên đó, giết cha giết mẹ đó. Đó quý vị, làm Phật chảy máu, đời này không có Phật chia rẽ tăng già, không có rồi quý vị. Hại thánh nhân. À, như vậy thì tất cả cái đó làm ta đọa xuống tận đáy của địa ngục. Vì chúng ta không có Phật tâm ở trong lòng của mình đó quý vị, vắng bóng Phật. Khi vắng bóng Phật thì ma tâm mình xuất hiện. Ma tâm á thì nó là tham, sân si mạn nghi ác kiến, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, ghét ghen tật đố si mê, phàm trần phàm tánh phàm phu, nghĩ ích kỷ cho riêng mình, không nghĩ cho ai, chứ nó là gọi là ma tâm đó. Nên ma tâm nó sanh ra tình trần, nặng nhất là sân giận, nhì là tham lam, thứ ba là không biết giáo pháp nhà Phật, làm trong ngu si. Quý vị, cái đó gọi là ma tâm. Hồi nào tới giờ mình không biết điều đó, mình chiều theo ma tâm quý vị. Mình đâu có học kinh là Phủ Lăng Nghiêm đâu, mình biết mình có Phật tâm và có ma tâm, nên mình chiều theo cái tâm ma của mình. Bây giờ ví dụ như giận ai, chiều theo cái tâm giận chửi họ cho bằng được, chiều theo cái tâm giận trả thù cho bằng được. Quý vị thấy mấy phim Trung Quốc không? Hận thù nha. Ông này giết ông kia giết ông nọ giết ông nọ, hận thù dữ lắm quý vị. Coi cái phim mà Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp. Cái phim đó là có ông Dương Quá. Dương Quá còn có Hần Tố Tố với là ấy Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ chứ, vậy là cô gái đầu lông rồi. Là con của Hần Tố Tố với là Trần Thế Sinh hay Thế Sơn gì đó quý vị. Cái cô mẹ đó trước khi chết quý vị, con chạy lại ôm cô mẹ mới mới nói gì con đó. Là tin ai thì tin, nhưng dứt phát con không được tin đàn bà. Rồi cô mẹ hỏi sao quý vị, sao quý vị, nó lừa con chết rồi con, sao quý vị, mắc cười cuồng phim đó quý vị. Nó mới kêu hận, hận ai? Hận tất cả những cái người nào đàn ông trên thế gian. Không có gì hận chớn á, người nào cũng hận chứ. Như vậy thì người ta nói là người ta sống ở trong thù hận. Sống trong vui, trong buồn, trong thù, trong hận, mà mình chạy theo cái tâm đó để đi đến lời nói và hành động. Mà quý vị biết là từ tâm, lời nói, hành động tạo thành nghiệp. Như vậy thì ví dụ như chúng ta phân tích một tâm sân, cơ chế của một tâm sân. Khi tâm sân chúng ta nổi lên, sân mà nổi lên thì cái lời nói mình nó có bao giờ lời nói nó đẹp như bông như hoa không? Có ai mà nổi sân lên mà nói lời nói đẹp không quý vị? Ít nhất là chửi tục, ít nhất là chửi thề. Còn như mạt sát người ta gọi là nói rắn rít, nói thâm độc, nói rủa xả. Cái người nổi sân đó quý vị, nói nhiều cái từ mà muốn lập lại là nổ cái micro liền. Nhất là mấy người ở dưới quê nha, lâu lâu đi ngang có gì chửi con gái á, đồ có thứ hà bá. Ôi trời, không dám lặp lại sợ bể mi bể loa luôn. Đâu có gì đó, thấy không? Nổi sân lên nó giận con, nổi sân lên nó chửi vậy đó. Ông gì rủa xả điều từ độc địa lắm có gì, tan nát lắm. Cái đó là khẩu nghiệp nha. Cái thứ hai nữa, thân nghiệp. Ta nổi sân lên rồi quý vị, ta tát, ta đánh, ta đâm, ta chém, ta dùng những cái ta trả thù. Giận nhẹ nhẹ thôi, xì bánh xe. Đó không quý vị? Cái ông đó đó, đi chùa mình nè, hai người cãi nhau quý vị, ra ngoài xì bánh xe người ta. Chơi, phải xì không đâu, lấy cái kia, lấy cái đinh đâm, lũng bánh chơi vậy đó. Ghét thì làm vậy đó quý vị, làm cho bỏ ghét, phải gọi là làm cho bỏ ghét đó. Thấy không? Vậy là dính cái gì? Thân nghiệp ác, tâm ác. Vì giận, từ cái tâm giận đó sanh ra cái tâm ác hại người ta, sanh ra cái khẩu ác, sanh ra cái thân ác. Ba cái ác cộng lại đọa địa ngục, nghiệp sân. Quý vị thấy không? Như vậy thì sân này á, là đó là Phật tâm hay là nó là ma tâm? Phật tâm á thì là giải thoát. Phật tâm á thì không cố chấp. Phật tâm tới đi tới bốn cái vô lượng tâm lận, từ bi hỷ xả, đi đến bốn đức của Niết Bàn lận, thường lạc ngã tịnh. Như vậy gọi là Phật tâm á. Phật tâm là luôn luôn lúc nào cũng tha thứ nha, khoan dung á, độ lượng á, và hy sinh cho tất cả chúng sanh, đó là Phật tâm đó. Nên Phật tâm không sanh không diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, lẳng lặng tịch tịch, đó là thiền định, đi về với Phật tâm. Còn ta động tâm, giận hờn hơn thua chém giết thù hằn với nhau, quý vị, thì không phải là Phật tâm mà đi đến động tâm. Động tâm đọa lạc vào trong những cảnh giới giới. Nên cái người mà ta tu cái gì, ta quay lại cái tâm mình ta kiểm soát. Nếu theo thông kinh thủ là nghiêm thì người ta kiểm soát tâm mình, thấy tâm mình là tâm gì. Nếu là ma tâm thì người ta buông ra, nếu là Phật tâm thì người ta giữ lại. Như vậy đó, đó là quá trình kiểm soát tâm, mà trong nhà thiền gọi là quán chiếu. Nên Hòa Thượng Thanh Từ á đặt tên các cái thiền viện mình á là Thường Chiếu và Minh Chiếu, vân vân, có chữ chiếu. Chiếu là soi ngược ngoài lại tâm của mình. Mà muốn soi lại ngược tâm mình phải nhảy ra ngoài tâm của mình nhìn lại mình, xem xét nó như thế nào. Nhảy ra ngoài tâm mình xem cái tâm của mình, giận lên biết đây là tâm giận, tham biết đây là tâm tham, buồn biết đây là tâm buồn, luyến ái biết tâm mình đây là luyến ái. Bình thường ta không biết đâu. Mà cái người nào biết tâm mình là tâm gì có gì thì người đó sẽ buông được tâm đó. Còn người không biết tâm mình là tâm gì, người đó đừng có hòng buông cái tâm đó đi mà sống với tâm đó. Mà sống với tâm đó thì bản ngã đó, tức là tâm đó là mình. Ví dụ như mình sân lên mà mình không biết mình đang nổi sân có gì thì mình sống với tâm sân, vậy sân đó là mình đó, vậy tôi là sân. Nhưng mà nếu sân nổi lên, ta nhảy ra ngoài ta thấy tâm mình đang sân, thì nó là đối tượng của mình chứ không phải nó là mình. Vì nó là đối tượng của mình thì mình không theo nó, không theo nó, nó không có chỗ trụ, nó mất. Còn mình theo nó thì nó trụ vào bản ngã để nó lớn lên. Mình là bản ngã, vậy thì mình theo nó sẽ trụ vào bản ngã để nó lớn lên. Giống như cái cây mà nó bám vào trong đất, nó lại xanh sôi nảy nở. Còn mình không trụ vào trong nó thì nó có cái ngọn mà nó không có cái gốc. Có nghĩa là nó không biết trụ vào đâu hết thì tự nhiên nó mất đi. Mà nó mất đi thì tâm mình trở nên lắng lặng. Mà lắng lặng, lòng lặng là gì? Là Phật, phải không? Người ta nói lòng lặng là Phật mà. Hồi nãy vọng động á là ma, giờ lòng lặng xuống là Phật. Vì nó mất đi tức là Phật hiện ra. Như vậy thì tâm ma mà nó mất đi thì tâm Phật hiển bài. Thấy không có gì? Như vậy thì mình tu từ từ để là chúng ta chuyển hóa tâm ma nè. Như vậy thì tâm ma với tâm Phật mình nói là hai hay nói là một? Thấy không có gì? Từ cái tâm ma đó mà ma này nó giác ngộ, nó không động nữa thì nó trở thành lặng, mà lặng nó trở thành Phật. Bây giờ ví dụ như trong nhà thiền có con trâu trắng, con trâu đen. Bình thường ta lặng trâu đen tức là những tâm ác của mình. Nhà thiền tông dụ như vậy. Đến ta thức tỉnh rồi quý vị thì chúng ta dắt cái mũi con trâu đi, tức là kiểm soát ý mình. Tới con trâu nó trắng từ từ, trắng từ từ, trắng từ từ, trắng tức là những điều thiện lành từ từ ra. Tới nó trắng hết cái người luôn. Vậy nếu quý vị thấy con trâu trắng với con trâu đen là hai con hay là một con? Nếu ta nói hai con thì con trâu đen đâu, mà giờ có con trâu trắng không à. Nhưng nếu nói nó một con á quý vị, nếu đã là một con thì con trước với con sau nó phải giống nhau chứ sao nó khác được. Nhưng con trước với con sau nó khác đó. Con trước nó là đen, là những cái ác tâm. Nhưng con trâu sau nó là thiện, là trắng quý vị. Nó sẽ đi đến không cố chấp, trở về chân tâm Phật tánh. Như vậy thì chúng sanh và Phật, Phật từ trong chúng sanh giác ngộ mà ra, á quả báo kiếp sau đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não mà thôi. Nên lúc đó nó không giận nữa, nó đã giác ngộ, nó biết những cái điều mà nó giận không đem lợi ích cho mình, không đem lợi ích cho người, không quý vị. Và cuối cùng nó sẽ chết trong cái giận đó. Nên điều khuyên á, điều thứ năm, quyết không hờn giận, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên trong cái tâm sân ta quán xét, ta thấy là nếu mình chiều theo tâm sân thì chúng ta sẽ gây ra nhiều đau khổ cho mình và đau khổ mọi người, và dẫn đi xuống địa ngục, dẫn đi sanh tử luân hồi. Nên từ cái sân đó nó ngộ ra được điều đó, nó không còn sân nữa, nó trở thành lẳng lặng. Mà lẳng lặng Phật tâm hiện ra. Khi Phật tâm hiện ra hoàn toàn mà chúng ta nhận thức được Phật tâm, gọi là minh tâm kiến tánh, thì thành Phật. Đức Phật dạy trong Tiền Tối Thượng Thừa, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là chúng ta nhận ra được những cái sai của cái vọng, tức là chính cái nguyên nhân của vọng này gây ra khổ đau cho chúng ta, nên ta không theo nó nữa. Ví dụ như buồn, chúng ta không theo buồn nữa, quý vị buông bỏ cái buồn nó đi. Giận, chúng ta buông bỏ cái giận nó đi. Tham, chúng ta buông bỏ cái tham nó đi. Ghét, ta buông bỏ ghét đi. Ganh tị, buông bỏ ganh tị nó đi. Nghe không quý vị? Thì chúng ta độ cho nó chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nó ngộ ra được những tâm phàm đó sẽ làm cho chúng ta bị đọa lạc cảnh giới thôi, không lợi ích gì cho ta cả. Do đó ta không theo tâm phàm đó nữa. Ví dụ thấy tâm tham phải không? Muốn đi ăn cắp trộm ta phải không? Không, dừng lại, không theo tâm tham nữa. Thì không có hành động ăn cắp trộm ra. Lúc đó không còn tham, không còn tham, tâm tham mất, lòng mình lắng xuống, Phật hiện ra. À, vì vậy lúc đó hết tham rồi, Phật hiện ra. Hết sân, Phật hiện ra. Nên chúng ta khổ công mà mình đi tìm đây đó quý vị. Chỉ cần hết cố chấp trong tâm, chỉ cần quán xét tâm, đó quý vị, phát bồ đề tâm, tự nhiên tất cả tâm ma đi ra, thì hiện bày cái tâm Phật đi ra trước trước mặt mình. Đó quý vị. Nên ta gọi là kiến tánh. Nên kinh Pháp Hoa nó là gã cùng tử có viên ngọc trong tréo áo mà lại sống trong cảnh nghèo hèn, có nghĩa là tại sao? Tại vì chúng ta không phát hiện ra được có cái viên ngọc trong tréo áo. Trong tâm của mình có cái viên ngọc là gì? Là cái quý giá. Quý giá là gì? Đó là chân tâm, đó là Phật tánh, là bất sanh bất diệt. Mà mình không thấy, mình không biết, mà mình theo tâm sân, tâm giận, tâm hờn, tâm ghen, tâm ghét. Đâu có gì, chồng mà đi có vợ bé, có đầu là tập trung 3-4 người đến đánh ghen. Có cô Phật tử chuyên gia gọi là đi đánh ghen, không dính mắt gì tới mình chứ không có gì, mà nghe ai nói là có chồng đi có vợ bé là lợi là đánh ghen tiếp, đánh ghen giùm. Mà ông chồng nói không biết bao nhiêu lần luôn cái gì mà cái tánh cái tật. Thầy là thôi cô ơi, ắt giữa đàn mang vào cổ. Người ta là chồng ta mà có vợ bé, người ta còn không giận nữa, mình giận như thầy. Thầy không biết nữa. Con là chúa ghét mấy cái đứa mà giật chồng người ta, con chúa ghét mấy đứa đó. Thấy chưa? Vợ không ghen con cũng ghen giùm. Thầy là mô Phật. Vợ người ta không ghen mắc mớ mình gì ghen giùm. Trời ơi. Vợ người ta không đánh ghen lại suối người ta đánh ghen không gì. Phật tử gì tội chết. Nào có gì tâm đó, tâm ghen đó, tâm ghét đó, tâm hờn đó, tâm giận đó, tâm thiệt hại người ta không à. Không có gì làm cho chúng ta, thứ nhất tâm mình vọng động, thứ hai bị thiệt hại cho người ta, gây ra quả nghiệp quả báo đối với mình những kiếp về sau. Nên á, mình có những cái tâm vọng và tâm chơn, tức là Phật tâm chân tâm nằm ở trong lòng mình. Gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo mà không biết, có nghĩa là không thấy không biết, nhưng thật sự ra mình có cái gì. Nếu ta lấy cái viên ngọc đó thì ta bán ra thì ta giàu sang phú quý, có nghĩa là chúng ta sống với cái tâm đó trở thành Phật thành thánh đó quý vị. Mà chúng ta không lấy, chúng ta sống với cái tâm Phật của mình mà toàn là chúng ta sống với tâm vọng, mà xưa nay ngàn đời ngàn kiếp sống với vọng tâm này không à quý vị. Lúc vui lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen, lúc thương, lúc thua, tối ngày có nhiêu đó. Không, cái gì chính là chúng ta nắm hoàn toàn với tâm này không, tâm sanh diệt, thì chúng ta sẽ đi trong cảnh sanh diệt, gọi là sanh tử luân hồi. Chúng ta có cái bất sanh bất diệt ở trong tâm mà chúng ta không sống với cái bất sanh bất diệt. Vậy cái bất sanh bất diệt đó là gì? Không, cái gì bây giờ ví dụ nha, mình vui biết mình vui không, biết phải không? Mình buồn biết mình buồn phải không? Giận biết mình giận phải không? Vậy vui, buồn, hờn, giận sanh ra rồi mất. Nhưng cái biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận lúc nào cũng biết, có nghĩa là nó bất sanh bất diệt đúng không? Như vậy mình có cái biết bất sanh bất diệt trong người, mình đâu có sống với nó đâu. Mình sống với giận không à? Sống với buồn không à? Sống với hờn không à? Sống với thua không à gì? Chính những tâm đó là tâm vọng động. Nên biết được điều đó rồi kiểm soát tâm. Quay lại kiểm soát tâm coi mình đang sống với tâm gì. Mình giận phải không? Buông nó ra đi. Hờn buông nó ra đi quý vị. Dùng pháp Phật buông. Hít hơi thở vô, đầy bụng luôn, bắt đầu niệm Phật nha. Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật. Tự nhiên tan mất tiêu nào không hay vậy, không giờ ngay anh ách thì nó hít hơi dài, hít hết ra luôn. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Con ghen quá, Nam mô Phật, con ghen quá, Nam mô Phật, con ghen quá, Nam mô Phật. Hồi cái hết ghen ra có gì mình sân không. Nam mô cho Phật sân quá, Nam mô Phật sân quá, Nam mô Phật sân quá, Nam mô Phật sân quá, tự tưởng hết sân. Có nghĩa là quá giải cái ngọn nguồn của cái tâm sân này, nó lộ ra trước ngoài để tâm Phật hiện tiền quý vị. Mà muốn tâm Phật hiện tiền nhanh nhất là chúng ta ngồi thiền. nó đi vào kiểm soát ở trong tâm của mình á, kiểm soát từ ở trong đó, ta ngồi thiền có gì, đi vào kiểm soát cái tâm được mình lặng. Thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Thiền chỉ là gì? Là dừng lại tất cả các vọng niệm. Thiền quán là quán sát cái pháp này để nó diệt trừ tâm kia. Thiền chỉ quán là vừa quán xét vừa đình chỉ hai cái một lúc, gọi là thiền chỉ quán. Nếu ai mà tu á, niệm Phật có gì mà thiền này hỗ trợ niệm Phật là số 1 luôn. Tại vì niệm Phật muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc á, là người ta phải nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm là định bất loạn là thiền. Nên ta tập thiền định mà ta cầu giảng sanh đó có gì. Sống thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương, gọi thiền tịnh sống tu á. Người tâm lặng lặng, tịch 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 tịch, lặng lặng, ai nói bỏ, tha, xả. Tại vì có bốn tầng thiền định. Tầng thứ nhất ly dục sanh hỷ lạc, tầng thứ hai định sanh hỷ lạc, tầng thứ ba xả niệm lạc chú, tầng thứ tư xả niệm thanh tịnh. Ly dục sanh hỷ lạc là chúng ta rời tất cả các ham muốn mà tâm ta được an lạc. Sang định sanh hỷ lạc là gom tâm về chỗ thì sanh hỷ lạc. Xả niệm lạc chú tất nhiên là ta vui trong cái tâm thanh tịnh đó, ta xả bỏ tâm đó đi, rồi người ta tới cái tâm xả niệm thanh tịnh, tới được thanh tịnh. Thanh tịnh tức là không còn một chút động loạn nào trong tâm cả, cái gì đó là niết bàn. Cảnh giới không động là cảnh giới có niết bàn, là chân tâm, là Phật tánh. Nên ta tập hàng ngày nè, ai chửi chửi, ai mắng mắng, cái gì tập cho tâm ta dừng lại, đừng có vọng động lên nữa, cái gì tập tha. Tại sao chúng ta phải tha cho người khác, cái gì là tại vì chúng ta muốn làm thánh, mà làm thánh phải tha cho chúng sanh thôi. Nên tâm ta không động, mà không động thì Phật tâm hiện ra, động thì Phật tâm ẩn vô, cũng cùng trong tâm của mình. Như vậy thì Phật ở trong lòng người, tất nhiên là trong lòng người luôn luôn lúc nào cũng hiển diện hết. Nếu ta nhịn cái Phật hiện ra, nếu ta tha cái Phật hiện ra, ta khoan dung Phật hiện ra, ta độ lượng Phật hiện ra. Nếu ta giận, không tha, không khoan dung, không độ lượng, cái gì Phật ẩn mất liền tâm đó, tâm vọng trần, vọng động, sanh ra ý ác, miệng ác, thân ác, để gieo ba dòng nghiệp ác. Cái gì mà gieo nghiệp ác thì mình phải trả quả báo ác ở trong tương lai, chết đi rồi bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là tam đồ khổ. Nên quý vị biết là ba cảnh của cảnh giới trời á, cảnh trời sắc, cảnh trời dục, cảnh trời sắc, cảnh trời vô sắc, gọi là tam giới. Làm sao được sanh lên trời? Làm thiện sanh lên trời. Làm sao sanh lên cõi trời sắc giới? Quý vị thiền sanh cõi trời sắc giới. Làm sao sanh cõi trời của vô sắc? Quý vị định sanh cõi trời của vô sắc. Nên những người mà nào giữ tâm thiền định, mình sanh về cõi trời. Nếu cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy tu mình đâu có đi tìm ở đâu, mà mình quay lại chính ở trong lòng mình, niệm Phật, giữ tâm, đừng cho giận, đừng cho hờn, sân si quán ghét. Mà muốn được vậy trước hết người ta phải xả bỏ nó đi bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta. Ta thứ được người thì người thứ ta, nghĩa là mình tha cho người ta, mai mốt ta tha cho mình. Mình bắt chẹt người ta, mai mốt ta bắt chẹt mình. Mình nói xấu người ta, mai mốt người ta nói xấu mình. Đó, cái gì? Nên bây giờ mình tha cho người ta, mai mốt có người tha mình. Mình độ lượng cho ta, mai mốt có người độ lượng mình. 70 chưa gọi là lành mà. Nên người á là giàu cho lớn tuổi cỡ nào đi nữa quý vị, chứ nói là mình hết tội chưa chắc đâu. Nhầm khi 79 tuổi rồi tới 80 gây tội không chừng nữa. Tội có nhiều cái hình thức tội khác nhau lắm quý vị, chứ không phải là một tội đâu. Nói chửi người ta câu thôi quý vị, tội cô này Phật tử 80 tuổi rồi, bệnh sắp chết rồi mà thèm cá lóc kho, cá lóc kho tiêu, kêu con á quý vị làm cá cho ăn, mà cổ ăn cha trường mấy chục năm rồi. Thì đứa con gái nói là má ơi má, ăn cha trường mấy chục năm mà thèm gì ác nhân sắc đứa thèm cá má. Bắt đầu chửi mấy nhỏ nát cái tên quý vị ơi, là tụi bay ác độc nuôi cho má, má thèm ăn có một miếng cá kho mà nó sợ tốn tiền, không, nó không cho ăn, rồi con bất hiếu, chửi nát cái tên quý vị. Thì nhỏ con gái cũng kho mẹ cá kho lên cho ăn, cái gì ăn mấy tô đây luôn, ăn xong rồi có một bữa hai bữa sau quý vị chết luôn. Thì quý thầy là trời sao cho cá cho ba ăn chứ gì. Thì mấy cô là không phải đâu, con mua ba cá chai á, ngoài con về kho ăn á, ba đâu không biết đâu. Đâu vậy, lúc đó nghiệp nó về đó, mấy con ma nghiệp á, nhất là mấy quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mà ăn thịt nó đó quý vị. Bây giờ nó quay lại nó báo quán á, nó bắt mình phải ăn thịt lại vậy đó, thèm thịt vậy đó, để chân mình đừng có đắc đạo. cho mình đọa lạc là xuống tâm mình tâm ác đi, vân vân, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay thì chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng mà. Như vậy thì đầu nó khiến cho mình thèm này thèm kia vậy đó, nó khiến cho mình á là làm ác, nó khiến cho mình á làm những cái điều mà không đúng với đạo lý của nhà Phật, nó khiến gì đó, để chi nó trả thù quá. Hồi trước phải không, làm thịt tôi ăn phải không, bây giờ tôi trả thù này cho khỏi tu luôn, tôi trả thù này cho bị đỏ luôn nè, đau cái gì. Nên mình bình tĩnh lại trước tất cả những cái mà mình quyết định làm, nói gì, nên cầu Phật gia hộ, thường xuyên sám hối. Thì người cầu Phật gia hộ á, quý vị thường xuyên sám hối thì người này sẽ nghiệp sẽ tiêu mòn đi từ từ, nghiệp tiêu mòn đi từ từ, quý vị bắt đầu chúng ta sống với tâm tĩnh lặng, lặng lặng tịch 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 lặng lặng. Nếu ta niệm Phật, niệm Phật để tâm giữ tâm thanh tịnh. Ai khen không vui, mà ai chê cũng chẳng buồn, ai nói xấu cũng không giận, ai chửi cũng không nổi sân luôn. Tại sao? Tại vì quý vị biết cái lời nói mà, tùy người à, ai muốn nói sao nói à, ai muốn nói mình đúng chứ á, chả ai sai. Nên cái đó là người ta nói đúng với cái của người ta, mình đừng có cố chấp điều đó. Đối với mình thấy sai, nhưng đối với người ta thấy đúng á, ta chửi mình ngu á, vậy là ta thấy đúng á, thôi thấy đúng cứ chửi đi. Nhớ cái gì, mình đừng có cố chấp trong câu chửi của mình của người ta nữa, mình không sống với tâm vọng đâu quý vị, mà sống với tâm Phật. Nên là Phật tử á, mình sống với tâm lầm cha tâm Phật. Tại vì Phật ở tại chính cái chân cái lòng mình á, trong tâm mình. Mỗi khi ta tha thứ, mỗi khi nó lặn xuống, mỗi khi á, mình không đề khởi lên cái ý gì, không cái gì ác, thì Phật sẽ hiện ra đối tâm ta. Nên mình làm gì trước lời nói, trước hành động là nói phải uống lưỡi 7 lần để người ta nói. Hành động phải suy nghĩ, hành động đó lợi mình lợi người, lợi người hại mình, hại mình á lợi người, vân vân. Hoặc là hại người hại mình thì cũng lúc đó người ta làm. Như vậy mình có kiểm soát trên hành động, kiểm soát trên lời nói, kiểm soát trên ý nghĩ. Cái người nào có kiểm soát cả ba cái đó thì gọi là thanh tịnh tam nghiệp, gọi là tam mật tương ưng. Thì người nào mà có thanh tịnh kiểm soát được vậy đó gì mà niệm Phật thì người này sống với tâm Phật, nói ra lời không dám nói ác, nghĩ điều không dám nghĩ ác, nghĩ ác rồi buông, nói ác rồi buông dằn lại gọi nhẫn nhục, làm ác rồi sám hối, đâu có gì không làm nữa. Như vậy thì được thanh tịnh thân khẩu ý, gọi là tam mật tương ưng thanh tịnh. Sống lẳng lặng tịch tịch với tâm thiền định đó thì Phật hiện bày ra, đâu có gì. Còn nếu bằng không thì Phật ẩn mất ở phía bên trong, không thấy tâm Phật. Nên tâm Phật bị tâm ma nó bao bọc xung quanh, nên mình gỡ tâm ma ra lần lần gỡ tâm ma ra, có gì không giận hờn, không quán trách, không buồn, không sầu, không khổ gì tất cả chúng sanh. Tại sao? Tại vì tất cả chúng sanh mình ân quán trả dây với người ta nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ người ta đòi nợ thôi, có gì đòi vui vẻ trả đi. Bây giờ người ta đòi mình vui vẻ trả đi, nghĩa là xin nhiêu tiền nó cho đi, làm khổ mình nhiêu đó cũng được hết đó, có gì. Có nghĩa là mình đã từng làm khổ người ta, ta về ta làm khổ mình, từng thiếu nợ người ta, ta về ta thiếu nợ của mình đó quý vị. Ân quán trả dây, trả dây nhân quả, trả dây tất cả các cái gì, chừng nào đủ đi à, chừng nào trả đủ tự nhiên ta đi quý vị. Vợ chồng thương yêu cho lắm quý vị, trả nợ đủ tự nhiên hết thương à. Con yêu con cái thương yêu lắm đó quý vị, trả nợ nó đủ tự nhiên ra riêng à, sống xa nhà mất luôn, đi đâu biệt xứ biệt nhà, không có gì. Như vậy thì cái đó gọi là ân quán nhân quả trả dây đó. Thiếu nợ người ta phải trả đi quý vị. Nên có những người ta lừa mình, biết đâu kiếp trước mình đã lừa người ta đó, người ta lừa lại mình. Nếu kiếp trước mình không có lừa người ta lừa mình, giờ người ta thiếu nợ mình đó quý vị. Nó chỉ có hai cái khả năng nó xảy ra thôi. Nên trong pháp giới chúng sanh, mình sống với tâm Phật mình đó, mình không giận không hờn, không quán không trách, an vui với cái tâm Phật, lẳng lặng tịch tịch kiểm soát từng ý nghĩ của mình đó gì. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Sống với tâm Phật, lẳng lặng đi từng bước đi một, làm cái gì đem tâm Phật ra để người ta làm, đi an trú trong chánh niệm, người ta gọi là hành thiền. Ngồi an trú trong chánh niệm ta gọi là tọa thiền. Đứng an trú trong chánh niệm ta gọi là trụ thiền. Nằm an trú trong chánh niệm ta gọi là ngọa thiền. thành trụ tọa ngọa yếu cung kính, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng cung kính chư Phật, cung kính chư Đại Bồ Tát, nhớ tới Phật mà niệm Phật, giữ gán niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Hôm nay dẫu có não phiền, ngày sau sẽ được đài liên cận kề. Nên giữ cái tâm Phật của mình, giữ cho câu niệm Phật của mình ở ngoài miệng quý vị, thì từ từ tâm Phật hiển bày ở phía bên trong. Niệm Phật có dám làm ác, niệm Phật có chư thiên gia hộ, long thần hộ pháp, niệm Phật có kim cương hộ thể, không quý vị, thì lúc đó là mình ra sẽ được lợi ích rất là lớn. Như vậy thì Phật ở đâu? À quý đâu xa đâu, chính Phật ở trong lòng người mình. Nếu ta tha thứ cho người khác thì tâm ta lặng xuống. Bây giờ mình đi tìm Phật ở trên núi trên non, mình đi tìm tới đó mà tâm bây giờ cũng giận ông chồng, cũng còn giận ông chồng gì nữa, khổ gì gì khổ rồi giận chồng, thì tự nhiên tha thứ cho ông hết khổ gì đâu, chứ cần gì phải lên lại Phật ở trên. Nên mà tại sao lên lại Phật trên vậy? Tại Phật lại Phật để sám hối, để cầu Phật gia hộ thêm, giờ mình bỏ không nổi nên phải cầu Phật gia hộ thêm cho mình để mình bỏ cái tâm niệm đó. Giật hụi, đau khổ về giật hụi, người ta trả hụi hết đau khổ gì, nhưng mà ta không trả, ông gì không trả thì bỏ luôn hết gì đâu, nghĩ là mình thiếu nợ người ta, ta giật lại thì thôi về hết rồi xong. Chứ giật hụi giờ đi ra Vịnh Hạ Long chơi hết cái buồn giật hụi không, còn nguyên à. Bây giờ ví dụ như là ông chồng có vợ bé, tự nhiên ra Hà Nội bỏ ra ngoài cái gì, có hết không, hết buồn gì có vợ bé không, à, không có gì. Như vậy chỉ có một cái quý vị, buông cho ổng luôn là hết à. Buông vô huynh làm gì làm, hết duyên hết nợ huynh đi, đó không có gì. Còn muội thì đi chùa Hoa Lâm tu, đi tu thành Phật, đi quậy thành ma, nào vậy thôi, đâu có gì đó, đó quý vị. Nên tất cả các cái chúng ta buông khỏi lòng mình, ghét ghen chi cho bận lòng mình, buông ra, bỏ ra, nhà Phật gọi là xả bỏ, xả ra tự trong, xả ra buông ra hết đi quý vị, buông ra hết. Cái mới không nhận vào, cái mới ta cho không nhận vào, không nhận gì hết. Khen chê, nói xấu, vu oan giá quả không giận gì vô tâm hết. Còn những cái nào mà mình buồn phiền hờn giận tâm á, xả ra bỏ, ta buông ta luôn đi quý vị. Để làm chi? Để mình được giảng sanh. Để làm chi? Để mình được làm thánh. Thánh nhân ta tha hết rồi, không hận thù ai gì chân á. Như vậy những cái gì mà nằm trong tâm mình buông ra, xả bỏ, những cái gì mà ta quăng vô mình á, mình không nhận, vậy thì đó là yếu chỉ tâm Phật siêng bài. Lắng lặng không còn tâm tư nữa. Nếu mình nhận vô cái vọng động tâm Phật lặng xuống. Còn nếu á, mà những cái gì xảy ra, đã xảy ra rồi mình không tha đó, thì tâm mình nó vọng động, ghét ghen hận thù, tâm Phật ẩn luôn. Do đó chúng ta xả ra, chúng ta bỏ ra, những cái gì ta thảy vô không nhận, những cái gì đã lỡ nhận vô rồi xả ra, bỏ ra cái gì, thì chúng ta sống với chân tâm, sống tâm Phật, Phật tánh, sống với lòng của chúng ta, tức là tâm Phật. Với Phật ở đâu xa đâu, Phật ở tại nơi đó đó cái gì, là Phật hiện ra. Mình sống với đó lặng lặng tịch, riết là tất cả các cái tâm vọng nó không còn cơ hội để đeo bám nữa cái gì, thì tâm thánh mình xuất hiện. Mà ông kinh Bát Nhã nói là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là không trụ chấp vào bất kỳ một cái sắc thanh hương vị xúc pháp nào hết cả, không trụ chấp vào cái gì để sinh tâm hết. Có là chỗ mình không trụ chấp sinh tâm, thì lúc đó ưng vô sở trụ kỳ tâm sanh ra, tâm Phật hiển bày đó, là kỳ tâm sanh ra. Bây giờ mình trụ chấp mà sanh tâm, có nghĩa là nhìn thấy sắc động tâm, mình sanh ra tâm thấy đẹp, sanh ra tâm thích, thấy xấu sanh tâm ghét, nghe hay thích, nghe dở ghét, nếm ăn ngon thích, dở ghét, ngửi thơm thích, thúi ghét, gọi là đối cảnh sanh tâm. Như vậy á, thì bây giờ có gì, người ta đối tất cả cảnh trần tâm mình không động loạn nữa, là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Bây giờ á, ta nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự giả chẳng màng nữa. Tại sao có gì? Tại những cái điều đó làm cho tâm ta vọng động mà thôi, chứ thật ra nó không có thật. Như thế cụ di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh thôi. Nó có rồi nó mất, nó thành, nó trụ, nó hoại rồi nó không. Cái gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được, rồi cuối cùng nó trả tan về cát bụi hết, nó không còn gì cho chúng ta hết đó quý vị. Do đó chúng ta không buồn, không hờn, không giận, không quán trách gì nó hết á. Tâm lặng lặng ngược xuống, giữ cái tâm này, giữ chặt tâm này đi. Giận hờn buông ra, thảy vô, thảy ra, lặn hòa xuống quý vị, lặn lặn vô niệm đó. Lục tổ Huệ Năng nói là vô niệm làm tâm vô tướng, làm thể vô trụ, làm gốc đó. Chính tâm vô niệm đó mới đi vào trong chánh định được đó. Quý vị vô niệm trước các cảnh quan cảnh trần, tâm mình không có động loạn gì cả. Quý vị tâm lặn lặn xuống, Phật hiện bài ra liền. Tập sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm mình không động loạn, tâm mình không ô nhiễm, có nghĩa là không thích với nó nữa. Tại sao không thích? Tại vì nó giả, nó còn, nó mất, còn thời gian nó mất. Mạng sống con người mình chưa chắc đã sống tới 100 năm, hít vô thở ra không được rồi trở về với cát bụi, ai biết nó ngày nào, ai biết nó lúc nào. Xung quanh mình nhiều bất chắc xảy ra, sanh lão bệnh tử, tai nạn thảm họa, sóng thần, vân vân, những thiên cơ, những thiên tai, chiến tranh, tất cả các cái làm cho con người ta kết thúc mạng sống bằng sự ác duyên. Do đó mình không biết mình sống chết ngày nào, có gì cố chấp làm chi, giận hờn chi, không biết sống chết ngày nào, tham đắm chi, nhiễm trược chi, có gì bỏ hết, tha hết. Đó, nên quỳ trước Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, hôm nay xin mời phương chư Phật gia hộ con đủ lòng thiêm hạ từ bi thương yêu thứ tha tất cả những loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều xả bỏ hết, con đều tha thứ khoan dung độ lượng hết, con đều thương yêu hết với pháp giới chúng sanh. Xin mười phương chư Phật gia hộ con giữ vững cái tâm đó để con đi vào cảnh thiền định, trở về chân tâm Phật tánh, trở về ông Phật ở trong lòng của mình. Không, quý vị, nếu người nào làm được như vậy, quý vị niệm Phật cái rét cái giảng sanh. Tại vì chúng ta không làm được vậy nên chúng ta còn bận lòng với thế gian, bận con, bận vợ, bận chồng, bận của cải, danh lợi, nhà cửa, đất đai, nên ta bay lên ta nhớ những điều đó, ta còn chặt ngược vào lại. Nên khi sống á quý vị, ta quá giải điều này, ta thấy nó vô thường bức bách, rồi nó có rồi nó mất, chúng ta quá giải đi, thì từ từ quý vị khi chết chúng ta nhiếp tâm niệm Phật, xả bỏ cái rét, trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó, quý vị an vui luôn, sống cảnh thiền định, sống với tâm Phật của mình. Nên bây giờ mình nhảy ra ngoài tâm mà mình niệm Phật, xem xét tâm mình, giận buông, hờn buông, sân si gì buông hết, đó là buông ra, nó móng tâm nào lên buông tâm đó ra, móng tâm nào lên buông tâm đó ra. Nếu được vậy quý vị, niệm Phật dễ vào trong tâm ma địa, dễ vào trong chánh định, dễ vào nhất tâm bất loạn lắm. Còn bây giờ quý vị nó giận hờn thương ép ghét yêu ghen gì tùm lum la chân thì làm sao mà nhất tâm bất loạn được. Niệm Phật đó không thể được giảng sanh đâu. Quý vị, niệm Phật đó là ta bà không sống với tâm Phật, không tìm được Phật. Quý vị, mình tìm được Phật, mình biết được Phật chính là ở tại lòng ta. Quý vị, do đó mà mình đã nhịn nhục, tha thứ, khoan dung, độ lượng, tập tâm thiền định, vắng lặng để Phật hiện bài, sống với tâm Phật hiện đài, tịch tịch lặng lặng nó khỏe lắm quý vị. Còn cố chấp ở trong lòng, ghét ghen giận hờn chỉ làm cho đau đớn tâm hồn ta thôi, mau già, mau bệnh, mau chết thôi, chứ không làm cái gì hết đó. Đâu có gì. Do đó hiểu được vậy đó, ta gọi là tâm giác ngộ gì. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, giữ tâm thanh tịnh, từ bi rèn lòng. Đâu có gì, khổ thai nơi chốn trần hồng, trì tâm niệm Phật non bồng đáo lai. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào chiều hôm nay. Tại vì 4 giờ thì có thời ở bên Quảng Sơn phải không? Ở bên đó, như vậy thì chúng ta cũng kết thúc ở đây. Rất là hoan hỷ đối với quý vị Phật tử, và chúc quý vị Phật tử có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào bồ đề tâm cũng tăng trưởng, nguyện đem tất cả phước báo công đức hồi hướng cho củ quyền tất tổ ông bà cha mẹ giảng sanh thoát quá, riêng quý vị tu tập để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, khi sống được thân an tâm lạc, sống với tâm Phật của mình, và khi chết nhờ công đức phước báo tu tập được mà được Đức Phật A Di Đà cùng thanh chúng tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành, danh từ quan có mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.